Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện mà chúng tôi muốn nói với quý vị và các bạn hôm nay liên quan đến mùi vị, đến hương thơm, đến thức ăn. Đó là câu chuyện về khứu giác, về cơ quan thu nhận mùi. Trên thế giới đã có nhiều trường nghệ thuật, các giáo sư nghệ thuật đã có những bài dạy về nghệ thuật nhìn bằng mắt. Các giáo sư âm nhạc thường huấn luyện học sinh phương cách phân tích âm thanh bằng tai. Nhưng cho đến nay, chưa có ai dạy hay huấn luyện mũi. Mặc dù vậy, mũi đóng một vai trò thật là đặc biệt, khác hẳn với các giác quan. Mũi có thể phân tích biện biệt và cũng đưa lại cho trí óc những cảm xúc rất nghệ thuật. Không thua gì công việc thu nhận của mắt hay tai. Có thể nói không có giác quan nào gợi nhớ cho trí óc chính xác cho bằng khứu giác. Mùi cỏ mới cắt, lúa mới gặt, mùi lá đốt, mùi rơm trong chuồng trâu bò, mùi trứng chiên, mùi hương thơm từ cây cối, mùi sông nước, vân vân. Có thể trong một phút nào đó nhắc lại cho ta những kỷ niệm, mặc dù thời gian đã trôi qua thật nhanh và đẩy lùi những kỷ niệm ấy vào quá khứ. Không những thế, những gì mũi thu nhận được lại còn tạo nên cho ta những cảm nghĩ đặc biệt mà các giác quan khác không đem lại. Mũi cũng là cơ quan thu nhận những gì trong cuộc đời sớm hơn các giác quan khác. Những con vật mới sinh, mắt không thấy vì chưa mở, nhưng mũi đã có thể nhận ra mùi và tìm đến mẹ mà bú. Những con vật như bò, lợn, dê, chó, ngựa, vân vân, thường có thể nhận ra con của chúng nó nhờ mùi đặc biệt. Không thể đem bỏ lẫn con của loài khác vào với con của chúng. Nhờ mũi chúng ta có thể biết được một chất nào đó có vị ngọt, chua, mặn hay đắng. Chính là nhờ mũi mà ta có thể biết rõ vị của một thức ăn. Vì khi nào ta bị ngạt mũi nặng, thức ăn dường như không ngon lành gì. Trên mặt chúng ta, mũi đã nổi hẳn lên. Nhưng đó chỉ là bên ngoài, phần ngoài của mũi. Bên trong mũi, mái tận phía trên cùng, có ẩn giấu một cơ quan tinh tế không thể tưởng tượng được. Tại mỗi bên mũi, chỗ tận cùng đó có một điểm nhỏ bằng đầu ngón tay. Điểm này chứa những tế bào thần kinh đặc biệt. Những phân tử trong mùi xuất hiện dưới hình thức khí hoặc hơi được đưa đến chỗ những tế bào thần kinh này và gây ra những phản ứng hóa học. Trong khi đó, vị của một chất lại lên mũi bằng cửa họng. Những vị thường đi từ miệng xuống cổ họng và rồi lại lên dọc theo khí quản và đến các hốc mũi. Người ta bảo rằng ta ngửi khi ta hít hơi vào và cảm thấy mùi vị khi ta thở hơi ra. Thật ra cả hai việc thu nhận chỉ là một. Việc thu nhận này hoàn toàn là do những bề mặt thu nhận chứa đầy đầu dây thần kinh tạo thành cái trần của hai hốc mũi. Mỗi vùng khứu giác to bằng một con tem trung bình và ở tận trên cùng của mũi. Vì vậy cho nên trong khi thở hít không khí bình thường trong không khí, dù có lẫn nhiều mùi, chúng ta cũng không bị gây chú ý. Khi nào ta thấy một thức ăn hay một cục xà bông, ta muốn biết mùi, ta sẽ hít mạnh để cho mùi đó vào mũi. Tuy nhiên, khi ta ăn, mặc dù không phải vận dụng mũi, ta vẫn có thể biết rõ mùi vị của thức ăn. Vì khi nhai, thức ăn tỏa ra hơi nước. Khi nuốt, chính thức ăn đẩy những mùi thức ăn lên mũi. Tổng quát thì thức ăn càng nóng, phân tử mùi vị càng tỏa ra dễ hơn. Vì vậy cho nên những tay nấu ăn giỏi bao giờ cũng chú trọng đến đồ ăn nóng. Mắt và tai của chúng ta chỉ có thể thu nhận được ở một mức giới hạn nào đó. Trong khi ấy thì mũi có khả năng thu nhận vô số mùi vị. Có thể nói về một vài phương diện, mũi hay khứu giác là một giác quan bén nhạy nhất của chúng ta. Một nhà hóa học có thể nhờ những dụng cụ thật đắt giá trong phòng thí nghiệm mà phân tích được một giọt hóa chất trộn lẫn trong hàng nghìn giọt hóa chất khác. Nhưng mũi của nhà hóa học ấy, cũng như bất cứ người nào, đều có thể nhận ra ngay một mùi lạ, mặc dù mùi ấy lẫn trong không biết bao nhiêu là mùi khác trong không khí, chẳng hạn như mùi hôi của loài trồn hương. Tại sao ta phân biệt ra được mùi thơm và những mùi hôi? Sự phân biệt ấy còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi cá nhân. Thông thường thì những mùi thối rữa hư hỏng đều bị mọi người ghét bỏ. Mùi con trồn hương chẳng hạn, không những loài người ghét mà ngay loài vật cũng nôn mửa khi ngửi phải mùi này. Trong khoa học, người ta gọi mùi ấy là mercaptan. Vào một buổi sáng mùa xuân, nếu bạn đi bộ ở miền thôn quê hay trong rừng, bạn sẽ cảm thấy tươi mát vì những mùi hương từ cây cỏ đưa lại. Nhiều người thấy hoa đẹp thì hay ngắt đưa lên mũi người. Thật ra, mùi hoa ở trên cây hoa giá trị hơn mùi hoa bị ngắt đi. Vì khi ở trên cây, mùi ấy hòa với cả mùi cây cỏ và tạo được cái cảm giác êm dịu, thích thú. Thiên nhiên là một nhà chế tạo hương thơm tuyệt diệu nhất. Một người mù ngồi một chỗ nhưng biết được những người ra vào nhà mình là những người thuộc vào giai cấp nào, vào nghề nghiệp nào trong đời sống. Người ấy nhận ra được những khác biệt là nhờ khứu giác. Trong sinh vật thì loài chim sáng mắt nhất. Loài chim cũng biết nghe tiếng động nhờ tai. Nhưng chúng tương đối không có khứu giác hay không nhạy cảm đối với mùi vị. Trong khi đó thì loài cá lại sử dụng mũi nhiều hơn là mắt. Một con cá mập có thể ngửi thấy mùi máu ở cách xa nó 3 cây số. Loài bò sát cũng sử dụng khứu giác rất nhiều. Những loài thằn lằn và loài rắn còn phụ thêm cho khứu giác của chúng bằng cái lưỡi phóng ra để nếm nữa. Như vậy, chúng phối hợp khứu giác với vị giác. Cái lưỡi của con rắn dùng để đánh hơi vật lạ trong không khí, rồi bắt vật ấy đưa vào miệng để vừa nếm lại vừa ngửi được. Loài có vú mới thật là loài dùng khứu giác mạnh hơn cả. Con chó có thể bỏ lên xe, chở đi vài trăm cây số xa nhà, rồi thả ra, nó vẫn tìm được lối về nhà. Người ta bảo rằng, sở dĩ con chó có thể tìm được đường về là vì khi di chuyển, nó nhớ được những mùi nó đã ngửi. Khi trở về, nó chỉ cần đi vào đúng những khu vực mà nó đã đi qua và đã nhận được những mùi ở các nơi ấy. Đối với nhiều người, có thể tập luyện để biện biệt được nhiều mùi vị khác nhau. Những người học về thuốc, những người chế tạo dầu thơm hay mỹ phẩm đều phải học phân tích mùi của các hóa chất. Người ta bảo rằng nếu được huấn luyện, ta có thể phân biệt được tất cả 10.000 mùi vị khác nhau. Thank you. Giác quan là những cửa ngõ để ta thu nhận thế giới bên ngoài. Những mùi vị, màu sắc, nếu không có giác quan, chẳng bao giờ ta quan niệm được. Nhưng tất cả giác quan đều đưa đến chỗ nhận thức và quyết định. Thật ra, nhận thức có nhiều giai đoạn. Nhưng nhờ sự làm việc nhanh chóng của trí óc mà chúng ta có ngay nhận thức về một sự việc gì đó sau khi giác quan đã đưa lên hình ảnh, âm thanh hay mùi vị. Nhưng con người có tâm hồn và có một thế giới bên trong tâm hồn nữa. Con người không phải chỉ là sản phẩm của những sức mạnh chung quanh mà thôi. Khi có tâm hồn, có tư tưởng, thì con người đưa ra những hành động đối với thế giới bên ngoài và ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài nữa. Thật ra, chính cái thế giới nội tâm của con người đã ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài con người. Mỗi người có một lập trường đối với thế giới mà mình đang sống, hay nói giản dị hơn là chỗ đứng trong xã hội mà mình sống. Muốn biết rõ vị trí đó, người ta thường lần theo ba dòng sống trong lịch sử mà xét. Ba dòng sống ấy là triết học, khoa học và tôn giáo. Trong dòng sống triết lý, người ta đi tìm những câu giải đáp tri thức, trí thức cho các vấn đề căn bản của đời sống. Dòng sống khoa học có hai phần. Thứ nhất là phần tạo nên vũ trụ vật chất, và phần thứ hai là phần áp dụng những gì khoa học đã tìm ra được trong kỹ thuật. Chiều tiến của khoa học tùy thuộc rất nhiều vào quan điểm triết học về thế giới của các nhà khoa học. Quan điểm của người ta về tôn giáo cũng định hướng cho cuộc sống của cá nhân và của chung cả xã hội. Vị trí của chúng ta trong cuộc sống này, tóm lại, là do những nhận thức và những quyết định của chúng ta. Chúa Giêsu khi đến trần gian này đã cho mọi người những đường lối nhận thức thật đúng về chính mình và về xã hội chung quanh mình. Ngài không phải là một triết gia nên đã kêu gọi mọi người phải nhận thức đúng và quyết định. Nhận thức mà Chúa đưa đến cho mỗi người là một nhận thức về chính mình trong tương quan với Thiên Chúa và những người khác đang sống chung quanh mình. Chúa cho biết rằng chính vì những hư hỏng trong các mối quan hệ với Chúa, với người mà nhân loại đã sống thật là đau khổ. Nhận thức được những điều hư hỏng trong các mối tương quan đó, con người cần đến với Chúa để được tha thứ tội lỗi, để được hàn gắn mọi đổ vỡ và được tái tạo. Muốn vậy, mỗi người cần phải quyết định nhận Chúa Giêsu là người đã chết để nối kết mọi người lại với Thượng Đế, với Thiên Chúa và với nhân loại, với nhau. Quý vị và các bạn đã có nhận thức như vậy chưa? Và quý vị và các bạn đã thử quyết định theo Chúa hay chưa? Nếu chưa, hôm nay là cơ hội. Chúng ta không nên bỏ qua những cơ hội, vì những cơ hội này nhiều khi chỉ đến một lần. Chúa Giêsu vẫn đang chờ đợi mọi người đến với Chúa và làm những quyết định quan trọng nhất.